của thế tục là khổ. Tức là đời sống này, xã hội này, văn minh này, văn hóa này, tất cả tổ chức của nó là vô thường hết á. Không thật, nó vô thường. Mà cái đời sống đó nó không tự có, mà nó có là do thiên nhiên, mặt đất, bầu trời, cây cối, và cái chính yếu á, nó có là do con người. Con người mình có thân, có tâm. Con người mình cũng không tự có mà phải có thân, có tâm. Thân nó kêu là sắc, sắc thân. Tâm nó kêu là danh, là danh sắc. Có thân, có tâm như vậy rồi trên đó mới có con người. Nếu không có thân, không có tâm này, không có con người. Không có con người thì không có tập thể con người, không có tổ chức xã hội, không có chân đế, không có thế tục đế nữa. Thành ra nó phải có con người. Chính cái đời sống xung quanh mình, trời đất thiên nhiên nó cũng vô thường. Mà chính cái bản thân mình, thân tâm của mình nó cũng vô thường. Cái khổ đau nó không đến từ cái chỗ vô tình. Một cục đá nó vô thường, nó không thấy khổ. Bầu trời đang còn trong sáng, tự nhiên cái tuyết rơi xuống, nó vô thường vậy, nó cũng thấy khổ. Cái khổ ở chỗ nào có khổ, cái chỗ đó phải có tâm thức. Không có tâm thức, không có khổ, không có sướng gì hết. Thành ra tất cả ý nghĩa của cuộc sống này nó quy hết về cái tâm thức của hữu tình. Nó quy về con người. Con người có hai phần, phần vật chất, phần tinh thần. Nhưng mà cái phần vật chất của con người nó không phải là phần vật chất vô tình. Thân thể của chúng ta nó không giống như cái bàn. Thân thể của chúng ta nó vẫn có tính chất hữu tình. Bởi vì cái tâm thức của mình nó gắn chặt vô, nó hòa là một với cái thân này. Thành ra cái thân của mình là một cái cơ thể hữu tình. Nhờ vậy mà nó sống động. Và nhờ vậy mà nếu bây giờ thân chúng ta như là cục đá thì mình đâu cần ăn nữa. Mà không cần ăn nữa đó là khỏi cần đi làm, khỏi cần có tiền. Mà như cục đá nó không biết đau đớn gì hết đó, thì cũng đâu có sợ khủng bố. Nổ cái bùng cái mình thấy cái thân mình nó tan ra làm hai, mình cũng đứng cười hề hề như thường. Hai phần nó cũng sống à. Thì khủng bố thất bại. Khủng bố thất bại thì không có chiến tranh nữa. Mà không có chiến tranh nữa thì mình cũng thấy chán đời lắm. Mình cũng biết sống để làm gì hết á. Nhưng mà khổ một cái là cái thân của con người mình là cái thân để cho hữu tâm thức nó hoạt động. Nó được sử dụng cho tâm thức. Tâm thức là rất phức tạp, đủ thứ vấn đề hết. Nhưng mà chính vì vậy mà cái khổ nó là cái vấn đề, nó là ý nghĩa của tâm thức. Tâm thức khổ, Đức Phật nói tâm thức này nó là nền tảng để cho có con người, để cho có sự sống, để cho có tập thể, rồi thành ra có xã hội, có văn minh, có tổ chức, có đủ thứ hết. Rồi có do nó vì nó vô thường cho nên càng ngày nó vô thường, nó khổ đau, nghĩa là nó mất mát ghê lắm. Luôn luôn nó mất mát, luôn luôn nó như là tự nơi bản chất của nó là nguy hiểm. Nó có thể mất lúc nào. Cái căn bản của nó của sự khổ đó là sự mất. Nó bị tan biến đi, nó bị mất đi. Cho nên nó khổ, nó sợ. Vì vậy mà nó phát triển. Nó phát triển tất cả những cái cách hoạt động, những cái gì đó để nó sống còn. Cho nên mới thành cái văn hóa, thành cái văn minh của con người đó, thành cái thế tục đế đó. Và con người vì đều sợ chết, sợ mất, cho nên con người đều chấp nhận cái thế tục đế. Mình chấp nhận cái vấn đề đi làm, bởi vì không đi làm mình có thể chết đói. Mình chấp nhận cái sự giàu có, bởi vì không giàu có mình cũng có thể chết vì lạnh, vì nóng. Mình chấp nhận cái sự tiện nghi cũng vì vậy hết á. Thành ra khi mà mình phát triển, khi mà con người phát triển được những cái đó thì tất cả mọi người đều hoan hô, bởi vì mọi người đều sợ mất, sợ chết. Cho nên căn bản là vì vô thường, vì khổ đau mà con người ta sợ cái vô thường khổ đau đó mà người ta mới phát triển đời sống. Thành ra những vị mà giải thoát khỏi đau khổ đó, những vị đó đâu cần đời sống nữa. Các vị A-la-hán này đâu cần cuộc đời nữa. Thành ra mình đến mình nói các bậc A-la-hán, mình bảo chứ bây giờ văn minh lắm, bây giờ ngồi trước cái máy thôi cái là nói một cái là khắp nơi thế giới nghe. Thì vị A-la-hán bảo ủa để làm gì vậy? Mình bảo nghe xong người ta hiểu. Mình bảo ủa gì vậy? Mình bảo hiểu người ta biết. Ủa biết để làm gì vậy? Mình bảo sợ cái ông A-la-hán này giống đứa nít nhỏ quá. Thực sự là khi mà đã liễu sinh thoát tử rồi đó, tức là giải quyết được cái những vấn đề sinh tử đau khổ rồi á, thì đời sống này A-la-hán thấy dư thừa, thấy người ta làm chuyện dư thừa mà không biết để làm gì hết á. Cái căn bản của con người khổ đau á, là con người mới tạo ra đủ thứ đó, mà cái căn bản đó con người không có giải quyết được. Con người toàn là để gọi là phản ứng đề phòng, nhưng căn bản nó thì không có giải quyết. Cũng như là trong nhà mình á, là con rắn mà mình không bắt nó ra được, rồi mình cứ chất chứa đầy hết các cái phương tiện, các cái công cụ để phòng ngừa rắn cắn đấy, thuốc men thì nghĩa là đủ thứ trong nhà hết á, mà càng chất được nhiều càng nhiều thứ thì mình càng thấy mừng. Mà con rắn thì không bao giờ mình bắt nó ra khỏi nhà được hết á. Thành ra đó là vấn đề mà chúng ta cho là phát triển văn minh đủ thứ hết á. Thì đối với cái nhìn của đạo á, thực sự ra căn bản của nó chỉ là tránh né cho đến cùng cái sự chết, cái vô thường, cái khổ đau thôi. Nhưng căn bản thì không có giải quyết. Chính mình là vô thường, chính mình là sự chết, thì mình không giải quyết cái đó. Mình giải quyết thành ra một cái đời sống của xã hội này nọ thôi. Nhưng mà mình không nhìn ra. Nhưng mà bây giờ mình cứ suy nghĩ mà coi, nếu mình không chết nữa, mình có cần tất cả những cái gì của xã hội ngày nay không? Nếu mà tất cả mọi người không chết nữa thì từ từ mọi cái văn minh này nó sụp đổ, không ai cần đến nó nữa. Trước tiên là không cần đi làm rồi. Không cần đi làm rồi là kinh tế sa sút hết đó. Còn cái đấy sa sút chết gì ai mà sợ. Đâu có ai chết đâu. Không có gì sợ hãi trong đó hết đó. Thành ra lúc đó, đó mà anh nào thích đá banh thì suốt ngày chơi đá banh thôi, đâu cần đi làm chi. Thành ra lúc đó là y tế thì cho đến mấy cái cô làm y tá này nọ là thất nghiệp hết đó. Có anh nào nó chết nó bệnh đâu mà y tá. Thành ra y tá cũng đi đá banh luôn. Mà trong lúc đá banh nó mà nổi giận lên cứ việc đánh lộn nhau, bởi vì đánh xong cũng chẳng có ai chết hết á. Cảnh sát cũng không bắt ai chi, cảnh sát cũng thất nghiệp, có thằng nào bị thương nó chết đâu. Thành ra chính cái vấn đề chúng ta thấy rằng là cái vấn đề chết đó, nó là nền tảng của sự sống. Con người ta sống là để cưỡng lại sự chết thôi. Tất cả mọi tổ chức của người ta này nó là để cưỡng lại sự chết. Thế khi Đức Phật thấy rõ vấn đề vậy, Đức Phật thấy rõ ý nghĩa, căn bản, bản thể của cuộc sống, của thế tục đế. Thì thấy ra cái đó rồi mình mới mong mà thấy được đệ nhất nghĩa đế. Vậy thì chân lý thực sự của sự chết là gì? Nếu mà thực ra đời sống này chỉ là sự chết thôi, thì sự chết có chân lý không? Thì nếu mà thực sự ra đời sống chỉ là chết, thì chết phải là chân lý của đời sống chứ. Bây giờ nó chỉ còn vấn đề là chết là khổ hay sướng. Nếu chết là khổ thì đời sống này coi như là lúa chì, đúng là vậy, coi như là hết phương cứu chữa. Bởi vì sống là phải chết, mà chết là khổ thì là coi như là hết thuốc chữa. Con người là khổ đau vĩnh viễn. Nhưng mà nếu chết không phải là khổ thì lúc bây giờ mình phải nhìn lại vấn đề. Thành ra lúc đó mình mới thấy ra cái chân lý mà Đức Phật chứng. rất là lạ lùng và rất là đặc biệt, không ngờ nó lật ngược lại. Rằng là trong đạo Phật nhìn ra là chết không có hết, đó mới là khổ. Chứ chết mà là hết đó là sướng. Tại vì đầu tiên hết thì sự sống nó khổ vô cùng. Sự sống nó, bởi vì nó cưỡng lại sự chết, thành ra nó đầy âu lo hết. Căn bản ở trong cái cốt lõi của nó là sự lo âu, thấp thỏm, bất an, hoang mang, bơ vơ, lạc lõng. Thành ra cái hiện tượng bên ngoài nó chỉ biểu lộ ra cái là bất an, lo âu, sợ hãi thôi. Con người tìm vui là chẳng qua bởi vì con người sợ chết, sợ cái sự thật đó, cho nên phải tìm cái vui để quên nó đi. Càng thấy nhiều cái vui, mình càng cảm thấy như là mình quên được, quên được cái trống vắng cô đơn của mình. Con người ngồi một mình, bắt đầu sự chết nó hiện ra qua cái cô đơn, qua cái để làm gì đây, sống là gì, có cái gì không, sao không có cái gì để làm hết. Cái đó là sự chết nó xuất hiện ra. Thì con người sợ cái đó, thành ra phải đóng cửa, mặc áo đi ra ngoài, đi tìm bạn bè, tìm vui. Thành ra chính vì vậy chúng ta biết trong tâm lý chỉ có Đức Phật mới nhìn rõ ra được tâm lý của con người thôi. Căn bản của tất cả mọi hoạt động tâm lý con người là chẳng qua để nó tránh cái trống rỗng, cái sự chết. Và đôi khi những người nào người ta bị cái đó nó khởi lên nhiều, tức là người ta kêu ám ảnh á, thì tâm lý người đó người ta bị khủng hoảng, người ta bất an, thấy rõ mọi người khác lo âu cho người ta. Nhưng mà thực sự ra là đó là cái người cảm nhận ra được cái sự thật của cuộc sống này hơn là những cái người mà thấy vui. Những người thấy vui là những cái người mà che đậy nhiều, nhiều cái lớp che đậy lên rồi mình cảm thấy là mình vui. Thực ra mình về ngồi một mình mình sẽ thấy mình giống như cái người bất an kia. Thành ra chính vậy mà Đức Phật nhìn thấy cái tâm lý đó. Thì trong đó thì con người mình đã sợ cái đó rồi, mà đối với đạo thì cái đó nó cái mà đáng sợ nhất là cái mà nó cứ tiếp tục như vậy hoài. Mình không thấy được cái sự thật của sự chết là gì hết mà mình cứ tiếp tục tránh né, trốn tránh trong lo âu, sợ hãi, khủng hoảng, bơ vơ như vậy. Mà không phải như vậy thôi, trong đó thôi thì mình bất an, cho nên đôi khi mình làm bậy, mình tạo ra cái động loạn, náo loạn tứ tung nữa. Mình tưởng đâu là những cái mà mình che đậy lên cái sự chết như vậy là sự sống. Mình càng có nhiều cái, có tên này, có thân này, có tâm này. Như hôm qua mình nghe báo chướng, nghiệp chướng này nọ rồi đó. Có thân, có tâm mình là báo đó. Là mình thấy là nó đậy lên, nó che đi, không thấy ra cái không, không thấy ra cái trống rỗng, cái vô thường, cái sự chết của mình. Mình có thêm một cái tên nữa, cái tên gì nhỉ? Nguyễn Văn Hai. Có thêm một cái tên Nguyễn Văn Hai rồi, còn được bố mẹ gọi trên là Cú Tí nữa. Có thêm hai cái tên nữa. Đi ra ngoài đường được kêu là thằng nhỏ, rồi được nói là dễ thương, rồi nói đủ thứ. Đến khi vào lớp được kêu là học sinh, nó rất nhiều danh từ nó đậy lên, danh từ ý nghĩa. Rồi và học sinh nhiều khi trong trường còn bày ra, đi học phải bận quần xà lón, bận cái áo mayo cho nó đồng phục như vậy. Mình lại thấy nó có thêm một cái ý nghĩa lên nữa, mình thấy đời sống nó như là dày ra, nó che mờ đi cái trống rỗng của nó, cái sự chết đó. Đấy, mình thấy cái lớp che đó, mình cho đó là sự sống. Rồi học vào lớp có điểm, có hạng, có nhất, có nhì, có ba, nó làm cho mình càng cảm thấy như là sao nó có nhiều thứ trong đời sống ấy. Xong học rồi ra trường rồi cái đi thi đậu về, cái bố mẹ vui mừng mở tiệc ăn mừng. Đã vậy đến ngày sinh nhật còn cho ăn sinh nhật. Sao mình thấy đời sống càng ngày nó càng nhiều thứ. Đấy, đến khi mình học mới tốt nghiệp trung học, cái lên đại học cái thấy oai nghe. Cái đi đi lại lại thấy mình lớn. Không thấy cơ thể của mình nó vững chắc, xương cốt vững chắc, chạy đi đá banh được. Không như hồi nhỏ. Thế mình thấy sao càng ngày thấy đời sống càng mạnh, nó càng thấy rằng là tất cả mọi cái này là sống, không có thấy chết gì nữa hết á. Lâu lâu nghe tai nạn nào đó cái thấy rùng mình cái này, tức là lâu lâu cái bản chất của sự chết nó xuất hiện một cái qua hình ảnh của một người khác, mình cũng thấy rùng rợn lên. Cái mình vội vàng đánh trống làng khỏa lấp bằng cách cái đi chia buồn, cái mời mấy thầy đến tụng kinh cho nó, cái mình thấy xong an rồi ha. Đấy, chia buồn xong xuôi về nhà vài ba bữa quên, tiếp tục cái đời sống nó tiếp tục như vậy, nó cho thấy là mình sống, không có chết. À, tâm niệm của mình luôn luôn là mình sống, mình không có niệm chết. Thành ra nhiều người niệm Nam Mô Di Đà Phật, Mô Di Đà Phật, nó là niệm chết đó. Mình không có niệm tử, mình niệm sinh. Không những vậy, cái mình đến chùa hạn, cái đâu có phải là chùa nào thầy nào cũng nói nhắc nhở mình sự chết đâu, cũng nhắc nhở mình niệm A Di Đà Phật đâu, còn đủ thứ hết, nào là trì chú, nào là thiền định, nào là giác ngộ, đủ thứ hết này, rồi thuyết pháp độ sinh đủ thứ, mình nghe thấy đã đời, mình thấy là trời ơi, có sự sống là có tất cả, rõ ràng vậy đó. Nếu mà giờ mà chết hết thì đạo cũng chết luôn, không? Thành ra đạo có là cũng do có sự sống. Thành ra trong sự sống mình thấy đã vui bao nhiêu thứ vui rồi đó. Rồi lại còn có cả tôn giáo không đó nữa. Tôn giáo cũng vậy, cũng tranh nhau cái đất sống. Rồi cũng đưa ra cái hình ảnh mình phải có tất cả những tín đồ, bao nhiêu tín đồ này, nó thống kê, liệt kê đủ thứ đó. Đi đâu mình cũng thấy cái sự sống nó hiện diện mạnh mẽ. Thành ra mình cảm thấy an tâm lắm. Nhưng mà cái cảm giác an tâm của mình nó mà hơi có một chút gì một cái là nó mất liền. À, cho đến khi mà thí dụ vậy rồi còn tình ái nữa. À, đến khi mình gặp một người mà tinh tú quay cuồng á, thì lúc đó mình thấy trời ơi, sống rào rạt như phải sống, làm sao không có sự sống thì không có không có sự quay cuồng điên đảo này. Thành ra phải có thôi. Thành ra lúc đó cái mình thấy người đối tượng đó là hơi thở của mình, sự sống của mình. À, không có người đó là mình cũng chết luôn, chắc chắn 100% vậy đó. Lúc đó mình cảm thấy như là mình đã tìm được sự sống. Lúc đó mình thấy là xưa nay thực sự ra nó là mình sống tạm bợ, sống giả tạm, sống che lấp. Bây giờ đây thấy đời sống thực sự nó xuất hiện. Có thấy vậy không? Thấy vậy không mà sao cười? Nhưng mà sau khi mà lên xe hoa rồi ha, ký bản án rồi, chung thân rồi đó. Thì chúng ta bắt đầu thấy giờ đây cái sự sống mà nghĩa là mãnh liệt, sự sống mà mình thấy khát khao để mà sống đó, bây giờ nó trở thành một bổn phận nặng nề ngày qua ngày, nhưng mà là một bổn phận. Nhất là có vài bàng tí ra đời nữa, thì lúc bây giờ sống như là như là một cái anh nhà nông, sáng dậy là ra đồng, sáng nào dậy cũng dậy sớm đi ra đồng hết á. Ra đồng cày bừa về, sống ngày này qua ngày khác, lấy lúc giờ lấy những cái nghĩa vụ bổn phận đó làm sự sống. Thành ra mình vẫn tiếp tục thấy là bắt đầu đời sống có mặt, đời sống thực tế có mặt. Mình phải lo, mình phải đi làm, mình có bổn phận, mình phải chăm nom. Đó là ra do mình tạo ra thì mình phải chịu. Thì lo như vậy, sự sống thực tế đó của mình ấy, mình thấy nó sống hết sức sống vậy đó. Mình không suy nghĩ gì đến sự chết nữa. Thì mà bây giờ chết cũng phải ráng mò ra lãnh lương về đưa cho bà xã nuôi mấy người con. Thành ra lúc bây giờ đó là sự sống thực tế của mình nó bắt đầu từ một sự sống nghĩa là lãng mạn. Cái sự sống thực tế đầy bổn phận mệt mỏi nó bắt đầu bằng một sự sống rất lãng mạn, rất là đầy hoa hòe, mây khói. Còn chữ nào nữa không ha? Thành ra khi nào mà quý vị bắt đầu thấy cái tâm hồn mình bay bổng lên đó, là mình sắp sửa rớt trở lại với thực tế rồi đó. Rớt trở lại thực tế rồi thì lúc đó là đời sống, cái sự sống mà mệt mỏi nó sẽ làm chủ mình, mình chịu á. Ở trong đó mình không khéo léo này nọ mà mình nôn nóng nóng nảy gì lên, mình có thể tạo nghiệp dữ, tạo nghiệp ác. Rốt cuộc ra thì đến cuối đời của mình, đôi khi mình lấy cái đời sống thực tế đó làm ý nghĩa sự sống. Cuối đời rồi mình cũng bảo bây giờ là cha thấy các con đều có gia đình, đâu đó đứa nào đó cũng nên người. Tức là đứa nào đứa đó rồi cũng giống như cha vậy đó. Tụi bay cũng nên người hết. Thành ra cha đây cũng yên lòng ra đi, nhắm mắt làm tròn bổn phận ra đi. Chỉ có cái thằng Úc thấy nó còn lông bông quá, mấy tụi bay ráng ăn thương nó. Cha ra đi rồi thì anh làm thay quyền, dạy dỗ nó, lập gia đình cho nó. Thấy nó đi chơi nay con này mai con khác thấy mệt quá, ráng vào nó học hành đi. Đó là đời sống. Cuối cùng mình chút cái hơi thở sống cuối cùng của mình vẫn thấy sự sống là có thật. Mà rõ ràng sự thật của mình là chết, chết nhanh răng. Thành ra chính vậy Đức Phật thấy rõ là chúng ta làm sao đi nữa, bao nhiêu cái ý nghĩa sự sống nữa, rồi rốt cuộc cái cuối cùng cho thấy là chết chiến thắng. Tử thần thì cứ ngồi nó rung đùi không à. Tử thần nhai hết xương này đến xương khác, hằng nào muốn sống cách nào sống, tử thần cũng bảo chứ nó đang tiến đến ta. Nó sống cách nào, nó như là những con nai con hươu ăn cỏ ăn kiếc để sống nó, mà con cỏ cũng nằm bên cạnh đó. Nó phải cho nó sống, nó đang thấy ngon lành, nó đang thấy đã đời, cỏ thơm cỏ ngon, nó đang chạy nhảy, nó đang còn ái tình, nó còn như vậy để cho nó dậy, để nó cung cấp thêm đồ ăn cho mình. Tức là con cọp như tử thần nữa, là nó cứ nuốt hết con này con khác. Chính vì vậy mà tử thần không có nôn nóng gì hết. Mình muốn xây dựng đời sống này đẹp thế nào đẹp, tử thần cũng chẳng nôn nóng, cũng chẳng có quấy phá, mà cũng chẳng có xen vô gì hết. Tử thần mà trước sau gì thì nó cũng tới ta thôi. Thì cái đó là cái bản chất của cuộc sống này. Nghe bi quan hay không bi quan gì cũng biết, nhưng mà đó là bản chất của đời sống. Mà một con người mà muốn thực sự hạnh phúc, người đó căn bản trong đạo Phật đầu tiên là phải nhìn nhận nó sự thật. Thế thì đến đó cái mình bảo là yên tâm mà đi. Mình nói vậy, nhưng mà trong đạo Phật nói không có yên tâm mà đi được. Mình sẽ tiếp tục tái sinh trở lại, sẽ tái lập trở lại tất cả những cái ý nghĩa đó. Trong lo âu sợ hãi, trong lo lắng, trong đủ thứ hết á, mà kết cuộc lại thì nó có thật gì hay không? Kết cuộc lại là bao nhiêu cái kiếp sống của mình, bao nhiêu năng lực sinh lực của mình bỏ ra, nó để làm gì vậy? Nó có đúng, nó có đánh đúng được vào cái chỗ của vấn đề hay không, của sự thật hay không, hay là nó cứ như là một cái chống đỡ rồi lãng quên rồi tránh né đi cái sự thật đó. Bao nhiêu nỗ lực của mình và rồi không bao giờ mình tránh được. Thành ra đó là cái ý nghĩa đó. Nhất là thực sự những người nào mà muốn xuất gia đó, là phải quán cái nghĩa này cho thật là sáng tỏ viên mãn đó. Bởi vì xuất gia là bỏ đời sống á, mà tại sao mình phải bỏ đời sống á? Thì mình phải thấy như vậy. Thì rồi xuất gia lại còn có nghĩa là không phải ra khỏi cái nhà của thế gian thế tục, mà còn phải ra khỏi ba cõi nữa. Cho nên mình mới thấy đúng cái ý nghĩa của xuất gia nhất đó là vãng sinh cực lạc thế giới đó. Mình xuất gia rồi mình vẫn ở trong cái thân ngũ uẩn này, thì vẫn ở trong cái tham sân si, vẫn ở trong ba cõi. Cái ý nghĩa xuất gia đúng nghĩa nhất là vãng sinh cực lạc thế giới. Thành ra đây mà chúng ta mà niệm Phật A Di Đà này nọ gì gì đó là đây là toàn là dân xuất gia không, xuất gia đúng nghĩa nữa, đúng nghĩa theo định nghĩa của xuất gia đó. Thì thế đó mà chúng ta thấy là chết rồi lại phải tái sinh trở lại. Thành ra mới có một anh Phật tử, anh mới hỏi thầy đó, anh bảo không lẽ rồi kiếp sau lại tiếp tục như vậy. Đúng vậy, đúng rồi. Y hệt đời sống cũng tiếp tục sống như thế, kiếp sau cứ như vậy, rồi kiếp sau nữa cứ như vậy. Đúng vậy. Đó là mình không nói cái chuyện là đọa địa ngục á, mình cứ nói chuyện là kiếp nào cũng sinh là con người ấy, thì nó đúng vậy thôi. Anh mà trời ơi, trời ơi, sao mà khủng khiếp vậy. Có cách nào mà thoát được không? Thì thực ra con đường đạo là để nó thoát cái đó. Con đường đạo không thấy chết là khổ đau, con đường đạo thấy mà tái sinh á, luân hồi sinh tử đó. Và do cái sự vấn đề luân hồi sinh tử và cái căn bản sự chết đó, cho nên Đức Phật mới nói lên cái ý nghĩa của thế tục đế, nó là vô thường và nó là mộng huyễn. Nếu nó có thật đó, thì nó cứ như vậy, nó có hoài, nó không mất, không có sự chết nữa và nó không có thay đổi. Còn đây nó cứ biến chuyển mà nó cứ trong một cái nguyên lý thôi, là sinh tử sinh tử sinh tử. Mà lúc nào cái vấn đề sinh của mình á, thì nó cũng chỉ là để mà đối phó với cái tử thôi, mà không bao giờ nó thắng được cái tử hết á. Mình như là một anh mà cứ trèo lên một cái dốc trơn tuột, một cái trèo lên tuột xuống, trèo lên tuột xuống, không bao giờ đến tới đỉnh được. Mà rất là kiên nhẫn. Mà cái kiên nhẫn của anh ta là bởi vì nó ngu si thôi, chứ không phải là vì một cái lý tưởng gì tốt đẹp hết á. Nó không biết gì hết á, nó cứ vậy nó làm thôi. Thành ra chính đó đó mà chúng ta đôi khi mà mình nhìn thấy cái cảnh đó, thí dụ mình thấy một con vật gì nó cứ ra, nó cứ trèo lên cây, nó tuột, trèo lên cây, nó tuột, không bao giờ nó trèo lên được ngọn hết á, mà nó cứ vậy nó làm hoài ấy, thì mình cũng thấy nó là ngu chứ, mình thấy nó là tức cười chứ. Mà cho đến khi nó chết rồi nó lại sinh ra, nó lại như vậy, mình thấy nó như là nó không biết một cái gì hết á, nó uổng phí tất cả những cái năng lực của nó đó. Nhưng khi đạo Phật nó biết những cái năng lực đó là quý báu, biết cái thân người là quý, và cho nên đạo Phật mới khuyến khích mình á, dồn cái năng lực đó vào cái lý tưởng, cái sự thật. Thì chính vì vậy á, mà trong đạo Phật thấy là chết mà nó chấm dứt được á, cái khổ đó, đó thì cái chết đó là an lạc. Mà một cái mà an lạc á, thì nó không có nghĩa khổ đau, mà không có nghĩa khổ đau á, thì không thể mang cái nghĩa chết được. Thành ra cái sự chết lúc đó nó không còn cái danh nghĩa chết nữa, mà nó còn danh từ gọi là giải thoát, niết bàn, an lạc. Nó còn lại cái nghĩa cuối cùng và cái nghĩa viên mãn nhất đó, kêu là diệt, nhưng mà không phải là chết. Diệt đây có nghĩa là diệt khổ, tận diệt tất cả mọi khổ đau. Mà khổ đau đó là cái chỗ thứ nhất là bản chất con người á, là chết. Thứ hai á, là mọi hoạt động của con người để cưỡng lại sự chết đó, gọi là sống đó, nó là những hoạt động rất là căng thẳng, lo âu, sợ hãi. Và nó có tất cả các tội lỗi nó xuất phát từ đó mà ra. Không à? Một người mà biết chắc chắn là mình chết rồi á, nó không còn cái tâm gì để nó làm ác nữa hết á. Nhưng mà một người á, mà thấy sự sống còn dài lắm á, tất cả mọi điều ác nó xuất phát ở trong đó. Người muốn giữ lại cái sự sống nó đó. Thành ra đó mình bảo ác từ đâu đến, ác do ai đặt ra, có một thần nào kêu là thần là ác không? Thì thực sự ra trong đạo Phật nó không có, mà do cái từ cái tâm trạng á, mà bám vào sự sống á, mà ác nó phát sinh. Cái bằng chứng là trong đạo Phật, tất cả những vị đệ tử của Đức Phật mà khi mà thấy rõ được ý nghĩa của sự chết á, thì chắc chắn là thiện căn tăng trưởng. Không, mà tất cả những cái ác pháp, cái tham sân si nó không hoạt động được nữa. Khi mà mình thấy rõ được sự chết nằm ngay nơi mình là chính là mình á, thì tham sân si nó không hoạt động được nữa. Còn con người của mình có biết cái lỗi lầm của tham sân si nó đến đâu đi chăng nữa, mà mình vẫn thấy sự sống, bám vào sự sống đó, là mình vẫn không thể nào thắng được tham sân si hết. Thành ra mình biết rằng Đức Phật là phương tiện thiện xảo, đại thiện xảo. Đức Phật biết dạy cho người ta cái pháp gì để người ta thành thiện, nhưng mà chẳng qua người ta không chịu nhận cái pháp Phật thôi, không chịu nhận, không chịu tu trì theo đó thôi. Cho nên nhiều khi mang danh nghĩa Phật tử mà không đón nhận, thành ra vẫn bị cái ác nó kiềm chế như thường. Là một khi đã đón nhận pháp, thành ra trong đạo Phật nói, Đức Phật nói theo Phật chưa đủ, trong Tam Bảo nó pháp quan trọng lắm, mà chính cái tầm quan trọng của pháp đó mà Phật Bảo mới lại Tăng Bảo mới trở nên quan trọng. Bởi vì mình cần có Phật mới có Tăng là để mình có pháp. Chính vì vậy mà mình thấy rằng là cái pháp nó mới là chữa bệnh cho mình. Đức Phật nói Phật là lương y, pháp là thuốc, Tăng là những trợ y, y tá. Thành ra chứng đó nó cho mình thấy là cái pháp nó rất quan trọng. Một cái người Phật tử mà chưa có mở ra được cái nhìn của pháp, chưa có thâm nhập vào pháp, người Phật tử nó vẫn chỉ là một người đời, vẫn sẽ đối xử như một người đời. Nhiều khi nhờ cái danh nghĩa Phật tử đó mà mình cũng kiềm chế lại được một ít nào thôi. Nhưng mà muốn khắc phục được cái ác ở trong mình thì phải có pháp. Cái pháp nó làm cho mình thấy rõ. Và khi mình thấy rõ vấn đề hết, nó tự nhiên cái mình thấy nó tiêu đi những cái mà cần phải làm ác. Khi mình thấy cái tôi là thật có, mình thấy đời sống là thật có, thì chắc chắn phải ích kỷ. Khi mà mình còn bám vào những cái đó, mình thấy là phải có là lý tưởng, có là thật, phải bám vào đó, thì chắc chắn là ích kỷ. Mà ích kỷ tức là chấp ngã, là chắc chắn còn tham sân si. Bằng cách nào đi chăng nữa, mình cũng không bao giờ xả được con người mình ra cho cái thiện hết á. Thành ra vấn đề là chúng ta thấy ở trong đạo Phật nhìn như vậy, nhìn pháp đến cái mức độ thâm sâu và nghĩa là đâm thủng qua cái màn lưới của hữu, tức là có, mà thực ra nó chỉ là sự căng thẳng âu lo thôi. Nên đó, ở trong đó chúng ta mới thấy ra được là Đức Phật nhìn ra cái khổ, và Đức Phật thấy là cái khổ nhất là cái mà cứ tái lập đi tái lập lại hoài, một cái điều mà nó vô ích. Mình sống nhiều lắm rồi, cho nên trong đạo Phật đôi khi mình muốn tu đạo mình phải quán tưởng đó. Mình quán tưởng mình muốn làm cái gì, mình thấy ngứa ngáy muốn làm cái gì, mình quán đó, mình đã từng làm cái chuyện đó rồi. Mình thí dụ mình bảo chứ trời ơi, phải chi mà tôi mà làm vua, tôi làm tổng thống là tôi sẽ vậy vậy, thì mình đừng có nói phải chi, mình đã từng làm rồi, đã từng làm rồi mà rồi nó cũng qua đi mất, mà giờ không ai biết đến nữa, chính mình cũng không còn nhớ nữa. Mà đã do mình làm như vậy mà mình từng xuống địa ngục, đã do mình làm như vậy nữa mà ngày nay có nhiều ân oán giang hồ đối với mình đó, nó tìm đến. Nhiều khi mình là cái người bình phàm, không có cái gì mà đáng để cho nó trả ân trả oán gì hết, nó không cần tìm đến. Nhưng mà một khi mà mình có tiền, có của, có bạc, có gì gì là oan gia nó tìm đến liền. Nhưng mình là một người mang nợ mà đi ăn xin thì chủ nợ nó không có buồn đòi. Lâu lâu đi ngang nó thấy trong cái nón của mình có ít tiền thì nó lấy, nó vét đi một cái. Còn bình thường nó không buồn tìm đến mình đòi. Nhưng mà khi mà nó nghe mình trúng số một cái là nó đến nó đòi liền. Thành ra mình đừng có thấy, khi mà mình ở trong cái hoàn cảnh như vậy, mình nghe Đức Phật nói khổ đau oan gia nghiệp chướng gì đó, mình cứ thấy mình đâu có mấy đâu, đâu có mấy khi mà có người thù người gì gây mình đâu. Nhưng mà mình quên mất rằng là bởi vì mình đang ở trong cái trạng thái mà nó không cần tới nó đòi, còn luôn luôn có, luôn luôn có. Mình thử một lần mà mình được những cái danh vọng gì thế gian này á, là mình thấy ân oán giang hồ tới liền, bao nhiêu nghiệp chướng tới liền. Thế ra chính đó nó là cái đời sống nó như vậy, cứ tái lập hoài, tạo tác hoài. Trong đó con người có những cái giá trị tốt của thế gian là những cái tình cảm đó, nhưng mà khi xét lại những cái tốt của mình, cái tình cảm của mình ấy, mình không bao giờ mình làm trọn vẹn hết á, chẳng bao giờ trọn vẹn được. Đấy, chúng ta cứ mà thử bình tâm á, tất cả những chuyện gì xảy đến mình suy xét lại, mình thấy mình đã phải sống là mình tạo nghiệp. Nhiều khi vợ chồng nó mà cũng còn ly dị nhau nữa, cũng phải đến một cái quyết định tàn nhẫn với nhau nữa, thì mình đủ biết nếu gặp những trường hợp khác thì mình có tâm tốt tâm gì mình cũng đều có những cái quyết định gọi là phũ phàng hết. Con người của mình vậy, trước mình đã nghe nó, mình không có phải là thiện. Thành ra chính vậy cái đời sống này nó chỉ tạo nghiệp, chứ thực ra nó không phải là chỗ làm tốt. Mình đâu có một cái năng lực gọi là thấy rõ ra được cái có là khổ, mà cái không có đó mới là an lạc. Mình đâu có trí huệ thấy cái đó. Bao giờ mình có cái trí huệ thấy như vậy đó, mình mới có cái tâm làm thiện, mà mình mới có thể phát triển cái thiện tâm của mình đến mức cùng cực. Còn mình đã thấy cái có là sướng, cái không có là khổ, thì cái tốt của mình nó giới hạn vô cùng. Và luôn luôn là mình khi đến cái chỗ quyết định, mình luôn luôn quyết định xấu, hy sinh cái tốt. Mình sống còn là được rồi, người khác chết. Dù mình xưa nay vẫn chủ trương là người vị tha, người sống vì người, nhưng mà khi mà cái chết nó đến thì nó như vậy. Bây giờ mình thử tưởng tượng trái đất này sẽ nổ tung một tiếng đồng hồ nữa, chắc chắn khoa học bó tay. Thì đầu tiên hết chúng ta sẽ thấy là tất cả mọi vấn đề tan rã, tất cả vấn đề chính trị, kinh tế gì sụp hết khi mà sự chết xuất hiện. Cái điều thứ hai chúng ta thấy thái độ của mọi người, có lẽ người ta khủng hoảng, một số nó loạn bởi vì nó thấy sự sống còn nữa thì nó thác loạn lên để cho nó vớt vơ vét lại, nó chấp vá được phần nào một tiếng hồ nữa, thành ra nó sẽ điên cuồng thác loạn. Và một số nữa thì không thiết làm gì nữa hết. Lúc đó chúng ta sẽ thấy rằng là chỉ còn gia đình trở về với gia đình thôi, xã hội tan rã, không cần tổ chức xã hội, không cần luật pháp nữa. Lúc giờ bố mẹ con cái trở về ngồi nhìn nhau, ca hát với nhau để chờ sự chết, quên đi những ngày tháng ngắn ngủi vô thường, sắp chia tay, đất nổ bùng này lên nó chết hết. Mình cứ thử tưởng tượng thêm là mình sẽ đối phó làm sao. Con người không ai nghĩ đến ai nữa hết, nó lộ cái bản chất ra, con người chỉ biết nghĩ đến mình và đến những cái của mình thôi. Lúc đó rồi thì đi về đâu rồi làm sao, chúng ta không hề hay biết gì hết. Chết có nghĩa là gì, chúng ta không hề hay biết gì hết, mà mình là sự chết. Khi một người chết, có ai nói là ông A chết, chứ có ai nói là cái cây chết, cái thân chết, cái hòm chết, cái chùa chết, những người đưa đám chết, không có. Mà là chính cái người đó chết, chính cái người đó chết, chính chúng ta chết. Chúng ta không biết gì hết về sự chết, mà chúng ta chỉ biết là hãi hùng sợ hãi thôi. Thì như vậy đó, là mình nói một người có trí huệ mà như vậy thì là làm sao. Người có trí huệ là người phải biết rõ về chính mình chứ, và phải thấu tỏ tất cả những cái gì là chính mình chứ. Thành ra đã nói Đức Phật là bậc giác ngộ, Đức Phật thấy rõ như vậy. Khi Đức Phật thấy rõ như vậy rồi á, thì Đức Phật thấy rằng là con người của mình á, sẽ tiếp tục, nếu mà mình thấy tất cả những vấn đề sống chết như vậy, mình sợ hãi, mình thành lập sự sống bằng cái căn bản sợ hãi sự chết, thiếu trí huệ đó, thì cái đời sống nó của mình á, luôn luôn nó là khổ đau, luôn luôn nó là lo âu sợ hãi, và nó sẽ kéo dài hoài, nó kéo dài mãi mãi. Đức Phật thấy rõ vấn đề là chết là giải thoát, và ý nghĩa của sự chết, tức là bản chất của mình, nó trở thành ý nghĩa lý tưởng, Khi mà mình thấy tất cả cái có là khổ á, thì cái mà không có nữa nó là an lạc. Đó là điều thứ nhất Đức Phật nói ra. Cái điều thứ hai á, là khi mà mình thấy rõ á, bản chất của mình á, là sự chết, thì tự nhiên á, cái lúc mà mình còn có này nó á, mình sẽ không còn tất cả những sự sợ hãi nữa. Và khi mà mình không còn tất cả sự sợ hãi á, thì mình không còn cái ích kỷ. Không còn ích kỷ sợ hãi á, thì mình không có làm bậy nữa, mình không bao giờ làm ác nữa. Và nếu mình có một cái tâm nguyện của Bồ Tát á, thì mình mới có thể làm thiện được. Nhiều khi mình có ý muốn làm thiện lắm, nhưng mà nếu mà tâm của mình vẫn còn thấy có, vẫn còn thấy có là lý tưởng á, vẫn còn chấp cái có đó, thì mình có muốn làm thiện mình làm cũng không được. Mình vẫn phải ích kỷ, vẫn phải tham sân si. Thành ra muốn hành cái thiện cho nó viên mãn ở trong thế gian này á, như là một bậc Bồ Tát á, mình phải phát cái tâm nguyện Bồ Đề. Mà muốn phát cái tâm nguyện đó mà thực hành được á, thì phải thấy rõ được cái có này là khổ đau. Tất cả cái sự sống nó là khổ đau, và chính cái sự chết là an lạc. Mà người ta hiểu lầm cái nghĩa của sự chết, người ta biến sự chết thành ra một cái gì rất là ghê rợn, rất là ghê sợ. Và khi mà một cái người không sợ sự chết mà bằng trí huệ á, người đó sẽ phát sinh những cái năng lực vô úy mạnh mẽ vô cùng. Các đệ tử của Phật nó có thể sống với thiên nhiên, sống với những đồ ăn thức uống mà ngày nay á, mà nếu mà ở trong mấy cái viện mà nó khám xét gì á, thì nó đều bảo là vi trùng đầy rẫy hết á. Thử hỏi ngày Mahakasyap á, đi ngang cái nghĩa địa mà có cái bà cả đời sống ở trong nghĩa địa mồ mả để ăn những cái đồ mà người ta đến cúng á, ta vất lại. Bà nhìn thấy cái thân tướng của ngài Mahakasyap á, ngài Mahakasyap là ngài nhà tu khổ hành, thì tự nhiên bà cung kính vô cùng, bà mới phát cái tâm cúng dường. Cả một cuộc đời thèm sống mà không được hưởng một cái chút gì của sự sống ngoài những cái đồ ăn mà người ta vất đi, người ta đến cúng rồi người ta dục đi. À, sống như vậy, không nhà không cửa, thèm sự sống như vậy, mà giờ thấy một cái bậc thánh như vậy tự nhiên phát cái tâm cúng dường. Nhìn đi nhìn lại mình có gì đâu, ăn hết rồi. Uống nước thì nước mưa nó xuống rồi, những cái mồ mả nó sụp xuống, những cái chỗ trống trũng nó chứa nước, uống nước ở đó. Rồi lấy một cái sọ dừa, cái sọ người đó chứa cái nước đó để uống. Bây giờ chỉ còn lại cái sọ nước đó thôi. Vậy mà thành ra đâu có dám cúng dường. Nhưng mà rất cung kính, ngài Mahakasyap biết được tâm ý của bà ta, cho nên dừng lại và nói là nếu bà muốn cúng dường cứ việc cúng. Đấy, bà mới nói là con có cái gì hết á, chỉ có mỗi một cái sọ người thì chứa cái nước ở dưới mà thôi. Ngài Mahakasyap bảo mà có bất cứ cái gì của bà á, ta đều nhận hết á, bất kể. Đấy, bà dâng nước nó lên, ngài uống một hơi hết sạch. Chúng ta mà chết, mình ngày nay chắc mình sẽ nói bà có cái gì cúng cũng được hết, nhưng mà cái điều này thì tôi cho tôi miễn, tôi uống về tôi bệnh tôi chết rồi bà mang tội á. Cái đời sống thời đó biết là các đệ tử thánh của Đức Phật nó sống với đời sống một cách mạnh mẽ vô cùng. Đức Phật thấy rõ ở trong con người của mình toàn là vi trùng không à. Cái điều đó là Đức Phật từng nói rồi mà. Trong quán bất tịnh của Đức Phật, nó là trùng khắp mọi nơi trên thân mình hết đó. Đức Phật thấy rõ hết. Thành ra các bậc thánh A-la-hán của đệ tử Phật đều thấy rõ hết. Mà các ngài sống, mình có thể nói là ví dụ con vật nó ăn cái đất, các ngài cũng không ngại chuyện đó, không cần sự sạch sẽ gì của loài người hết đó. Nhưng mà tại sao cái chuyện bệnh hoạn, đệ tử của Phật bệnh hoạn nó rất hiếm, nó rất hiếm. Mà đồng thời chỉ có vài ba trường hợp nói đến trường hợp bệnh, mà bệnh là nhiều do nghiệp. Mà tại sao mà Đức Phật bảo dùng thuốc, Đức Phật không có cho dùng thuốc mới ra lò, mà dùng thuốc quá đát không à? Dùng thuốc dục đi á. Quần áo lấy vải cũng vậy, nhiều khi người ta dục đi rồi lấy làm áo, thì thuốc cũng vậy. Đồ ăn người ta thí cho mình thì ăn thuốc dục đi thì xài. Tại sao mà đệ tử Phật thường ra những cái nơi mồ mả, những cái gọi là thi lâm, những khu rừng người ta vứt xác chết trong đó, những người nghèo cùng nghèo khổ, hoặc là những người mà người ta theo những cái tín ngưỡng này tín ngưỡng kia, người ta không có chôn, cũng thiêu hết vứt xác rồi đó, gọi là cái rừng thây hồi xưa bên Ấn Độ đó. Mà ra đó trong đêm khuya thanh vắng đó, ngồi quán tưởng về sự chết, tự nổi cái mùi của nó, nổi cái bóng đêm, nổi cái gì đủ thứ đó. Tại sao các ngài nó chịu nổi, mà tại sao các ngài nó không bị bệnh? Để cho mình thấy cái năng lực của đạo. Mà năng lực của đạo đó nó do đâu mà nó phát triển? Do bởi vì thấy chính mình là khổ, chính mình là chết thì còn sợ cái gì nữa. Tự nhiên nó phát sinh một năng lực mạnh mẽ, nó trở thành một cái kháng thể vĩ đại, vi trùng gì cũng ăn thua hết. Thành ra chúng ta biết rằng là Ngài Đạt Lai Lạt Ma mới nói khoa học khác với lại tôn giáo đạo Phật, bởi vì đạo Phật lấy tinh thần là chính, tinh thần nó truyền vật chất, trong khi khoa học thì lấy vật chất là chính, vật chất truyền tinh thần. Thành ra mình muốn có một tinh thần lành mạnh thì thân thể của mình phải đúng theo vệ sinh thì mình mới có một cái tinh thần lành mạnh. Còn Đức Phật thì nói mình muốn có một thân thể lành mạnh thì tinh thần của mình phải lành mạnh. Mà tinh thần muốn lành mạnh mình phải được tôi luyện qua cái Phật pháp, qua cái nhìn của đạo Phật về sự sống sự chết này, phải nhìn vào sự thật, phải chấp nhận cái sự thật đó một cách là tha thiết mạnh mẽ, thì tự nhiên nó sẽ phát sinh năng lực mạnh lắm. Nhiều khi mình lạy Phật cũng vậy chứ, mình lạy một lát mà nếu mình lấy vật chất là chính, mình mà muốn lạy 300 lạy thì phải chích cái thuốc này vô, muốn lạy lên 500 lạy thì phải ăn này chích cái nọ nữa, chứ không thôi là nó mất này mất cái kia, ra mồ hôi nó thiếu muối. Thành ra mỗi lần lạy là để vài ba bịch muối, bịch đường bên cạnh, lạy được 100 lạy ra mất bao nhiêu cái mồ hôi, thiếu mất bao nhiêu muối cho vô. Rồi nãy giờ chưa có cho đường vô, nước cũng chưa vô, nhét vô, nhồi như là nhồi búp bê bông nữa. Xong rồi lạy tiếp. Nhưng mà các tổ hồi xưa tu hành kinh khủng hơn mình, ở trên rừng núi nhiều khi ăn như ngài Vô Hà đó, ăn có củ huỳnh tinh thôi đó, sống cả đời 100 năm ở trên núi ăn một thứ duy nhất thôi, mà tu cho đến mức mà chết rồi mà ngài để lại thân xác ngồi ngay ngắn như vậy. Mình cứ nói đó là bậc thánh bậc thiết gì cũng phải. Thánh từ đâu ra? Từ cái thấy sự thật mà Đức Phật chỉ. Đức Phật nói mình đều thành thánh được hết nếu mình nhìn nhận cái Phật pháp. Nếu mình tu tập đúng theo Phật pháp thì mình sẽ thấy cái năng lực thánh nó phát triển ở trong mình. Tại mình có Phật pháp, mình tu theo cái ý tưởng của người đời riêng tư của mình, sống ở trên cái, dựa trên cái sự sống đó. Thành ra tu hoài nó cũng phàm hoài là vậy. Mình muốn chuyển biến cái tâm linh của mình ấy, là mình phải có cái nhìn, cái thấy của Đức Phật chứ. Thế ra chính đó là cái cho mình thấy đó. Nếu bây giờ mình đành lễ Phật đó, mình nghĩ này, ôi trước sau mình cũng chết. Thế mà mình lạy đến đó mình bắt đầu thấy mệt, mình nói mình có để dành cái hơi sức này của mình ấy, mình cũng chết, mà bệnh cũng tới liên miên à. Thì giờ mình còn lạy được thì mình lạy, thì tự nhiên mình sẽ thấy mình tinh tiến. Mình quên đi cái nghĩa chết đó thì mình sẽ thối thất. Nhớ đến cái sự chết đó mình sẽ thấy mình tinh cần. Mà sau những cái đó rồi, có một vị Phật tử nói tôi lạy, bữa đó lạy mấy ngàn lạy này quên, mà lạy cho đến một cái ngàn lạy thứ tư, vào đến cái lạy mà 4000 đó, là vị Phật tử đó thấy là lạy ở trong sự chết. Lạy mà không biết gì nữa hết á. Tức là lạy liên tục á. Lạy không biết trời đất gì nữa hết á. Và lúc đó thì người đó nói chứ, thì con lạy á con mà thì mình cũng chết thôi. Thì giờ mình cứ làm cho nó chọn cái nguyện, lạy xong mà chết cũng thấy an lạc, cũng hài lòng, thì tự nhiên nó tỉnh lại. Thành ra mình biết sự chết nữa, mà mình quán, mình gần gũi, mình chân thật sự chết, nó lợi hại lắm. Nó sẽ phát triển tất cả những năng lực siêu phàm ở trong con người mình. Mình có, nhưng mà làm sao mình phát triển cái đó nếu mà mình không thấy ra ý nghĩa của sự chết chính mình, không thấy ra ý nghĩa vô thường, khổ của đời sống này, mình không phát ra nổi đâu. Thành ra nó Đức Phật dạy cho mình, dạy cho mình những cái pháp để phát triển những năng lực phi thường ở trong mình ra. Mà khi đó mình là một con người như thế nào đi chăng nữa, một kẻ ham vui nhất đời, một tay cà chớn nhất đời, mà quán đúng cái pháp của Phật đều trở thành thánh hết. Và lúc đó mình sẽ thấy là mình không có mặc cảm gì hết. Mình thấy chẳng qua mình không có phương tiện thiện xảo, không có một cái pháp dạy đúng cách, cho nên con người của mình nó cứ lông bông lêu bêu vậy đó. Mình cứ nghĩ là mình là một cái kẻ không có khả năng gì hết đối với đạo ấy. Nhưng mà không ngờ đâu là cái pháp Phật đó, nếu mà mình nhận đúng cái căn bản đó, còn mình vào trong Phật pháp mà mình cứ chỉ muốn làm bay ở trên trời, người ta cung kính mình, rồi mình làm tổ sư này nọ cũng thôi á, thì thực sự là thất bại lớn. Còn nếu mà mình nhận cái những cái pháp mà căn bản nhất của Đức Phật á, thì mình sẽ thấy mình phát triển mạnh ghê lắm. Thành ra một ngày nào mình thấy phiền não, ngày nào mình thấy tâm hồn của mình sao mà nó chất ngất những đam mê rồi nó tham sân si, nó cuồn cuộn, mình thấy xong mình cũng muốn hành động như người đời, thì mình cứ nghĩ đến sự chết, nghĩ đến tất cả đều vô thường vô nghĩa, con người của mình là chết, không ăn nữa là chết, chết nó có mặt ngay đây, mình chỉ che đậy thôi. Thì tự nhiên mình sẽ thấy mình hồi sức lại, hồi cái sức đạo lại, tự nhiên mình sẽ thấy con người mình nó điều chỉnh lại. Cứ thử thì biết. Quên cái sự chết thì khó lắm, quên thì cứ ra sức gồng lên, lấy cái tôi của mình gồng lên, giữ kềm chế cho mình tốt, không nổi đâu. Lúc nào cũng phải nói là cứ lấy cái mình là Phật tử, không nên làm vậy, không nên làm vậy, không nên làm vậy. Nhiều khi gặp cái quyến rũ nó mạnh, cái lôi cuốn nó mạnh là mình chịu thua. Đừng có lấy cái ngã của mình ra mà làm thiện, làm tốt, làm đạo, mà lấy cái pháp của Phật thì nó mới phát triển đúng được. Quán đúng cái pháp của Phật thì tự nhiên là cái tham sân si thì nó lắng xuống, nó lắng xuống, và từ từ cái thiện căn, cái hướng về đạo nó phát triển. Thì dĩ nhiên hôm trước chúng ta cũng nghe rồi, chúng ta cũng biết rằng là khi nào mà mình muốn là một người Phật tử, mà mình muốn tăng trưởng trong đạo đúng nghĩa, thì mình phải cấp thiết những cái lúc quán tưởng, mình phải quán vậy. Hàng ngày ra thì mình cứ bình thường. Nếu mỗi lần mình muốn áp dụng những cái pháp môn, những cái pháp của Phật thì mình mở đầu ra là mình phải biết rằng là mình muốn cái gì đây mà mình áp dụng cái pháp đó. Đây là cái giờ mình muốn tu, mình muốn tăng trưởng cái tinh thần đạo, tăng trưởng cái nhìn của đạo, tăng trưởng cái bước tiến đi sâu vào đạo, thì mình mới áp dụng quán mạnh mẽ. Hàng ngày mình có thể tập như vậy á, để cho cái khi mình vào trong cái quán tưởng đó, tập là gì vậy, mình nghe, mình nghĩ về sự chết, nghĩ về cuộc đời vô thường là mình tập thôi. Nhưng khi mà mình vào cái quán tưởng đó thì lúc đó mình mới áp dụng mãnh liệt, như là thực sự mình thấy nó như là thấy thực như vậy, thì lúc đó nó mới tăng trưởng. Còn bình thường thì những cái lúc nào mà tự nhiên cơn tham sân si của mình nó khởi lên thì mình áp dụng để chế ngự. Còn mình mà muốn tu mức mà lúc nào mình cũng thấy tưởng thấy sự chết như vậy, cái vô thường cuộc sống thì cái điều này nó hơi khó. Và sợ là muốn như vậy thì mình phải có một thiện căn mạnh lắm, hay phải có một vị thầy nào đó. Còn nhiều khi nó có thể làm cho mình loạn tâm. Nếu mà mình mà làm được á, nếu làm được mà không bị lệch lạc á, thì chắc chắn là mình sẽ đi xuất gia. Nếu mà mình cứ nhìn thấy vô thường với khổ đau đó, ngay trong lúc mình đi làm nữa, thì là mình sẽ xuất gia sớm. Thành ra đó là cái cho mình hiểu vậy. Thì chúng ta biết rằng là thời nay mình khó mà tu tập cái chuyện đó được, nhất là trong cái hoàn cảnh của người cư sĩ. Tất cả cái đời sống, cái thế tục đế xung quanh của mình nó luôn luôn nó có một năng lực mạnh đối với mình. Cái thói quen của mình mình chưa có vượt qua được. Cho nên chính vì vậy mà chúng ta phải đi theo cách từ từ. Và cho dù chúng ta đi từ từ thì ít ra tính ra thì nó cũng phải vô lượng kiếp. Thành ra không thể nói một kiếp này mà mình đi mà nó xong. Một kiếp này đã đi từ từ thì một kiếp này đi không có tới đâu hết á, nhưng mà nó cũng có tiến. Nhưng mà chỉ sợ là cái lúc mình chết á, lúc mình chết cái kiếp sau mình quên mất. Mình biết là Đức Phật thấy rất nhiều điều. Đức Phật thấy là mình chỉ cần có một cái niệm về đạo thôi, công đức của mình rất nhiều. Bây giờ mình ngồi đây, mình lễ Phật, mình nghe Pháp, công đức mình nhiều lắm. Mà nếu mình không có một cái nguyện đi tiếp con đường đạo, cái công đức đó trong kiếp sau nó kéo mình đi con đường khác hết đó. Mình sẽ giàu có, thông minh. Bây giờ nhiều khi mình ngồi mình nghe một cái đoạn kinh trong Pháp, trong kinh ấy, như là hôm qua mình nghe đọc vậy, mình nghe một cái mình thấy cái tâm mình suy xét hoan hỷ, kiếp sau thông minh ghê lắm, làm bác học như chơi ấy. Cái chuyện đó không có phải nói giỡn đâu. Nhưng mà nếu mình không có cái tâm nguyện đạo, kiếp sau là toàn đi học về toán rồi thành y khoa rồi thành nghiên cứu rồi trời ở trên trời hư không cái gì không à, mà không có thời gian đâu biết đến đạo nữa. Cho nên chính vì vậy mà trong đạo Phật nó không có nhấn mạnh vào cái vấn đề phước đức để cho mình tham rồi mình cứ lo hướng về phước đức, mà cứ nhấn mạnh về vấn đề đạo thôi. Chứ những cái phước đức mà ở trong này á, mình phải biết là một cái trí thông minh của nhà bác học, một cái khôn ngoan của một người làm giàu á, nó từ đâu ra? Nó đều từ những cái công đức mà ra hết á. Nhưng mà những người đó không có cái hướng đạo, tạo công đức mà không hồi hướng về đạo, mà công đức ở trong đời nó không bằng được cái công đức của đạo. Tức là mình đi bố thí cho 100.000 người đó, nó không có thể nào so sánh được bằng mình nghe một cái câu kinh hết á. Mình nghe một cái câu kinh mình hoan hỉ á, một người bố thí cho 100.000 người kiếp sau giàu có tỷ phú. Cái một người mà nghe cái một câu kinh thôi mà hoan hỉ, mà có cái tâm A Di Đà Phật, niệm một câu tượng trưng cho sự hồi hướng quy y đó, người đó kiếp sau vừa tỷ phú mà vừa thông minh gấp 100.000 lần người kia đó. Mà có danh vọng, có này nọ, có bằng cấp đủ thứ hết đó. Cái công đức đó rất nhiều, nhưng mà trong đạo Phật cái người tu đạo nó luôn luôn phải gạt nó qua bên để đi tiếp, gạt nó qua bên để đi tiếp. Đối với đạo Phật nhìn theo nhân quả, nó bằng cấp không có khó gì hết á. Mình có phước đức là bằng cấp nó tới. Có tiền mua tiền cũng được, nói bằng cấp. Mình có phước đức là bằng cấp nó tới. Có phước đức là thông minh, có phước đức là học giỏi, có phước đức là thi đậu, là bằng cấp nó tới hết á. Nhưng mà mình muốn theo đạo thì mình phải gạt nó qua bên hết. Mà phải gạt ngay trong cái lúc mà mình gieo nhân. Chứ khi mà mình có là mình dính vào cái nghiệp nó kéo mình đi luôn á. Thành ra kiếp này mình mà nghe đạo thì mình phải phát tâm đạo, mình phải hướng đến đạo. Kiếp này mình nghe rồi mình cũng bảo nghe Pháp thấy hay hay ghê, mà mình có một cái tâm nguyện đạo gì hết á, thì kiếp sau nó kéo mình đi mất. Thành ra phải biết cái lợi hại. Thì mình cứ nhớ chuyện Vua Lương Vũ Đế mà nguyện thành vua, mà thành vua hai sư huynh đệ tu với nhau, mà Chí Công Hòa Thượng tu tiếp. Mà mình thấy cái công phước đức á, thì Vua Lương Vũ Đế là sư đệ đâu có bằng được sư huynh, mà bằng cái phước đức tu đó mà nguyện làm vua, cái thành vua liền. Mà thành vua rồi á, phải chịu cái ân oán của vua chúa, cho nên cuối cùng Vua Lương Vũ Đế bị chết đói. Trong khi Chí Công Hòa Thượng thì vẫn giải thoát, thành quốc sư mà vẫn giải thoát. Thì mình thấy là mình muốn theo đạo thì mình phải nhìn theo đạo mà gạt hết cái đời sống qua bên. Đừng có lấy bất cứ một cái gì của đời sống nó là một cái ham muốn của mình, một cái thích thú sung sướng của mình, mà lại đam mê vào đó. bao nhiêu cái công năng, cái năng lực tu đạo của mình, gặp đạo của mình ấy, nó trở thành đời sống hết, là lại uổng phí một kiếp, mà nhiều kiếp nữa. Mình lạc đường cái ấy, nhiều khi như là lạc ngoài xa lộ ấy. Quên mà vào một cái chỗ là mình phải chạy tuốt, nhiều khi chạy mấy cả mấy chục, năm chục, sáu chục cây số mới vòng lại được. Thì đi đạo, đi con đường đạo cũng vậy đó. Lệch ra một cái vào thế gian một cái là nó xoáy ở trong đó, không biết bao giờ mới trở lại con đường đạo. Thành ra những cái điều đó chỉ có Đức Phật nhìn ra, mà Đức Phật mới tha thiết mà nói và khuyên nhủ mình. Mà rồi thì Đức Phật cũng biết rằng là mình á rất là phức tạp, khuyên nhủ răn, nói từ bi đủ thứ hết á, mà vẫn Đức Phật vẫn bất an. Mình là những người con Phật mà làm cho người cha Phật, người từ phụ đó lo âu nhất. Mình là toàn đi chơi ở trong địa ngục, ngạ quỷ thì không, thế mà ớn. Cho nên Đức Phật mới rốt cuộc mới phải giao cho ngài Địa Tạng. Đức Phật bất an, mình đọc kinh Địa Tạng, ngài Địa Tạng mới bảo Phật đừng có lo nữa. Con là bụi đời quen rồi, con là từng vào địa ngục, vào tù ra khám rồi, con ngán rồi. Con sẵn sàng vô tù vô khám nó để cứu mấy anh em đó. Là ngài Địa Tạng. Nhưng mà còn chúng ta còn có cơ duyên, chưa phải ở trong địa ngục này nọ, thì Đức Phật mừng rỡ, bởi vì có A Di Đà Phật, có A Di Đà Phật như vậy. Đức Phật mới nói cho mình biết rằng là có một vị Phật công năng nó như thế nào, và cái danh hiệu của một vị Phật nó ra sao. Cái khó ở trong của thời mạt pháp á, những cái thời 500 năm đầu, 500 năm thứ hai, 500 năm thứ ba, con người ta còn tự lực để giải cứu chính mình, chỉ nương vào pháp Phật thôi. Nhưng mà những 500 năm thứ tư không có nương vào pháp được, thành ra phải nương vào Phật. Nương vào Phật đó, thì người ta lại có nhiều cái nghi. Nương vào pháp thì người ta chịu thua, người ta không khó hiểu á, không có thâm nhập được. Với lại nó có vẻ như không có thích ứng với đời sống, đi ngược lại cuộc đời, nói khổ chẳng hạn vậy. Thành ra người ta phải nương vào Phật. Mà nương vào Phật đó, thì người ta lại có nhiều cái nghi. Phật đâu còn nữa. Rồi nói danh hiệu Phật, người ta bảo trời ơi, danh hiệu Phật ai niệm cũng được, có nghĩa gì. Cho nên cái mà phải giải thích trong cái thời mạt pháp mà phải giải thích nhiều á, là giải thích cho thấy cái công năng của Phật, cái năng lực của Phật. Giải thích cái nghĩa mà thành Phật để làm gì vậy. Nếu mà chỉ để thuyết pháp cho người ta, rồi người nào nghe theo pháp rồi giải thoát, không cần phải thành Phật. Cái thành Phật là vấn đề là nó cái năng lực của một vị Phật á, nó có cái ảnh hưởng là không cần phải có mặt. Vị đó chỉ cần có một cái danh hiệu, tức là bây giờ mình tu, mình giúp ích cho một người, mình nghĩ đi, mình bảo tiền bạc, nhưng mà người đó hư hỏng lắm, có tiền bao nhiêu hư bấy nhiêu, tiền bạc giúp không được. Người đó cần phải được giáo dục, mà cái người này cứng đầu cứng cổ lắm, mà lại đam mê. À, nghe đã khó vào mà thấy một cái gì cám dỗ là theo liền, cho nên giáo dục cũng khó nữa. Mà bây giờ chỉ cần người đó nó chịu tin mình, chịu tin là mình thương người đó, mình muốn giúp người đó, và làm sao mình có một cái năng lực nào đó, một cái phương tiện nào đó, đó mà có thể cứu được người đó, mà mình phải chấp nhận cho cái người đó vào trong cái hư hỏng. Còn tất cả những cái phương pháp cứu độ khác á, là giữ người đó, kéo người đó ra khỏi cái hư hỏng, rồi huấn luyện cho người đó trở nên thành nên người. Còn bây giờ mình phải có một cái phương tiện nào mà cứu cái người đó ở trong cảnh hư hỏng, phải chấp nhận là người đó rớt vào trong đó, quay cuồng ở trong đó, đó. Thì phương tiện đó mình muốn như vậy đấy. Thì nếu mà mình thành tâm thực sự, chân thật á, thì rốt cuộc mình thấy là phải thành Phật. phải có, bởi vì cái mà nó giản dị nhất nữa là con người ta sẽ nghĩ đến đạo khi người ta khổ đau. Nhưng mà khi người ta bắt đầu nghĩ đến đạo thì người ta bị chôn ở trong cái khổ đau rồi. Xung quanh đó, nó đều là cái khổ đau hết, cũng như một người bị nhốt trong tù đó. Thì lúc đó nữa, người ta chỉ cần có một ý niệm nghĩ tới thôi. Mà nghĩ tới ấy, nghĩ bằng gì đây? Nghĩ bằng cái tên. Mà tất cả những cái tên khác ấy, nó chỉ khơi dậy được những cái nuối tiếc. Ví dụ một người người ta bị vào tù, người ta mới nhớ đến cha mẹ. Đó là trời ơi, hồi đó cha mẹ mình quả thật thương mình. Người ta chỉ nuối tiếc, chỉ thêm tình cảm. Nhưng mà ít nhiều nó cũng tăng trưởng lên được. Nó tự nhiên nó cũng quy hướng được về cái chỗ thiện. Nhưng mà nó cha mẹ không đủ năng lực cứu độ vĩnh viễn. Người ta nhớ đến những người bạn tốt đã từng khuyên nhủ. Người ta nhớ đến những cái thời gian người ta có thể nên người. Người ta đi học ở trường, nhưng mà người ta đã bỏ qua hết tất cả. Người ta đi làm bậy. Người ta nuối tiếc như vậy. Những cái nuối tiếc đó nó vẫn tạo nên ở trong tâm thức mình, nó vẫn khơi dậy được những cái năng lực hướng thiện, nhưng mà nó không đủ cứu mình ra khỏi cái luân hồi. Mình có thể là một người lương thiện, nhưng mà mình vẫn còn tất cả những cái nghiệp dữ. Mình có thể ra khỏi tù nên người, rồi mình có thể trở lại vào tù. Dù mình có nhớ đến bao nhiêu cái điều tốt mà mình bắt đầu hối hận, ăn năn, nhưng mà một cái danh hiệu Phật á, khi mình nhớ đến cái năng lực nó phi thường, không phải chỉ kéo mình ra khỏi tù, kéo mình ra khỏi cái cả cái đời sống khổ đau lẫn cái đời sống mà luân hồi, mà kéo mình về cái chỗ giải thoát luôn. Thì nếu mà mình mà thực sự có một cái tâm chân thành muốn cứu độ một người thoát khổ ấy, thì cuối cùng mình sẽ thấy là mình phải thành Phật. Nếu mình không thành Phật, mình có cái danh xưng Phật. Nếu mình có cái danh xưng Phật á, thì lúc nào mình cũng phải kè kè bên người ta hết rồi. Mà kè kè bên người ta mà nói không nghe, rồi người ta lại ỷ y là có mình đó nữa, rồi cứ như vậy bao giờ cứu. Mà những lúc người ta xa, mà những lúc người ta cái quả báo nó tới là chắc chắn người ta phải xa. Xa mà làm sao ích lợi là phải có danh hiệu, phải có danh từ, phải có tên. Mà cái tên trong tất cả mọi cái tên để cho người ta nghĩ tưởng đến đó, thì cái chữ Phật đó nó là cái chữ nó tương ứng nhất với lại cái bản thể giác ngộ, năng lực phi thường ở trong con người ta. Thành ra cái danh hiệu đó mình cần phải có vô cùng nếu mà mình thương chúng sinh. Mình thương cha mẹ mình thì mình cũng cần phải có những cái danh thơm, cha mẹ nghe cũng hài lòng. Ai nhắc đến mình người ta cũng ca ngợi. Trời anh ba, trời anh ba tốt lắm, thì bố mẹ cũng vui. Chứ mỗi lần ta nhắc đến thằng ba, mày đừng có lung manh như thằng ba nghe, thì lúc bây giờ bố mẹ nghe khổ đau chứ. Một cái danh xưng nhắc đến là nó khơi dậy tất cả những cái ý nghĩa đó. Cái danh hiệu Phật đó, tự nhiên người ta nhớ đến trong những cái lúc mà người ta khổ đau đó, thì nó tỏa ra tất cả những cái năng lực, và nó kéo dậy ở bên trong mình tất cả những cái năng lực mà có thể nói giải thoát, mà không cái gì trở ngại được. Thành ra Bồ Tát từ bi với chúng sinh, cho nên Bồ Tát thấy rõ là phải thành Phật thôi. Cứu chúng sinh đâu có phải cứ ở gần hoài được. Nghiệp lực của chúng sinh nó đâu có cho phép. Nó kéo chúng sinh đi vào cái chỗ khổ, nó nhận chìm trong đó nữa. Thành ra nếu mà mình không có một cái danh hiệu, mình không được gọi là Phật á, mình cứ tên là 3, 4, 5, 6 cái tên gì á, cứu không được. Những cái tên nó nhiều khi vô dụng. Thì giờ đó là Đức, mình thấy vào cái thời đó mình phải hiểu cái ý nghĩa. Mình đã được nghe Ngài Đạo Sước nói rằng là thời sao phương tiện thế nào, thì mình phải biết cái năng lực của phương tiện, mình phải tin nữa. Nếu mình có lòng tin, có hiểu, có tin thì tự nhiên mình tu nó mới mạnh. Nhiều khi mình nghe rồi nhưng mà mình không tin, mình bảo niệm danh hiệu nó có ích gì. Cho nên đôi khi nghe kinh, hôm qua nghe Quán Phật Tam Muội Kinh nói là một cái cây y lan đó, niệm Phật cho phép mình, dù là một người ở trong ác đạo chăng nữa, mà nhớ đến câu niệm Phật một cái đó, là coi như là cái cây y lan nó ló mầm ra, là nó sẽ làm cho tất cả cái rừng, cái cây chiên ngưu đầu chiên đàn đó, nó làm cho cả rừng y lan trở nên thơm. tức là nó sẽ thanh tịnh tất cả những cái nghiệp chướng của mình. Cho nên đôi khi con người thấy khó tin, con người nghĩ là sao hồi xưa Đức Phật dạy nào là tu thiền, tu định, tu huệ, tu đa văn, cái giờ Đức Phật nói niệm Phật. Cho nên chính vua cha cũng thắc mắc vậy đó. Nhưng mà Đức Phật mới cho biết là thứ nhất đó, là cương vị của mình đó, thời buổi với lại cái khả năng của mình là người phàm. Cái thứ hai nữa là cái công năng niệm Phật nó kinh khủng lắm. Thiền định, trí huệ, đa văn không cứu nổi người phàm. Những phương tiện nó cứu không nổi một con người phàm. Những phương tiện nó không vô ác đạo được. Một người ở trong địa ngục bị thiêu đốt đó, không thể ngồi thiền được, không thể quán huệ được. Như người đó có thể A-di-đà Phật, có thể la lên tiếng như vậy. Thành ra nó cái danh hiệu Phật nó rất là vi diệu, thiện xảo, làm cho nghiệp chướng nó không biết đâu mà mò nữa. Nghiệp chướng muốn nhận chìm mình cho chết thì thôi, đừng có thoát khỏi cái bàn tay của nó. Nhưng mà nó không ngờ đâu là cái phương tiện này rất là hy hữu. Cho nên mình mới nghe tiếp mà người thắc mắc này. Về công năng của niệm Phật, người ta mới hỏi: nếu bây giờ tất cả chúng sinh đều niệm Phật, rồi hợp cái năng lực đó lại, thì nó mới có thể làm thanh tịnh được hết cái nghiệp chướng của chúng sinh. Chứ bây giờ chỉ có một niệm thôi của một người thôi, một niệm Phật của một người thôi mà trừ được hết tất cả mọi chướng, như là một cây thơm mà truyền hết cả một khu rừng Y Lan, cả ngàn cây số trở thành thơm tho, thì làm sao được? Đó là thắc mắc của người ta. Bây giờ Tổ Đạo Xước mới trả lời. Thì Ngài trong cái bộ này, Tổ Đạo Xước trả lời và trình bày đều bằng cách trích kinh ra thôi. Tức là Ngài muốn rằng là cái ý của Ngài là không phải ý của tôi. Kinh Phật nói ạ. Nếu tôi trả lời, quý vị nói đó là ý của tôi. Cho nên Ngài trả lời: nay y theo các kinh Đại Thừa đều cho thấy rõ công năng của niệm Phật tam muội không thể nghĩ bàn như thế nào. Rồi Ngài nói kinh Hoa Nghiêm nói như sau: ví như có người dùng gân của sư tử để mà làm dây đàn. Anh có bao giờ làm chưa? Gân của sư tử thì khi mà đánh đàn lên á, tất cả các dây đàn khác sẽ bị đứt hết cái năng lực của gân sư tử. Sư tử, gân sư tử. Nếu người nào hành niệm Phật tam muội bằng tâm Bồ Đề, thì đã biết rằng khi mình tu một pháp môn mình phải có tu để làm gì, đó là tâm Bồ Đề đó, thì tất cả các phiền não, tất cả các chướng ngại đều đoạn diệt hết. Cũng như có người lấy hết tất cả các loại sữa của bò, dê, lừa, ngựa trộn lại để trong bát. Nếu có một người khác lấy một giọt sữa của sư tử cho vào đó, thời cái giọt sữa của sư tử này nó sẽ xuyên qua tất cả các cái loại sữa kia, không một chút khó khăn, và nó làm cho tất cả các sữa kia đều tan ra hết, trở thành nước loãng. Đây là thí dụ. Cái thí dụ này mình đừng có thắc mắc là có thiệt vậy không, bữa nào đi bắt sư tử làm thử. Thí dụ này cho thấy một cái năng lực của một cái đặc biệt nào đó, nó có thể phá tan tất cả những cái thứ khác, dù nó ít mà các thứ khác nhiều. Nếu ai chỉ cần bằng Bồ Đề tâm mà thực hành niệm Phật tam muội, thời sẽ xuyên thấu qua tất cả các ác ma chư chướng không chút khó khăn. Đây là kinh Hoa Nghiêm nói là nếu mà mình niệm Phật tam muội, tức là niệm Phật mà bằng cái tâm, tất cả bằng cái sự tu trì của mình, kêu là tam muội, mà cái động cơ mình niệm Phật là Bồ Đề tâm, thì lúc bây giờ tất cả ác ma chướng ngại đều vượt qua được hết. Chúng ta niệm Phật ở đây là niệm Phật để tu tập, niệm Phật để làm quen. Chúng ta chưa có niệm Phật bằng Bồ Đề tâm. Chúng ta chưa có niệm Phật đúng cái mức độ của tất cả sự thành tín của mình, tin tưởng của mình. chúng ta niệm bằng cách là tập cho quen, tập cho nhớ đến Phật cho quen thôi. Đấy là chúng ta mới niệm vậy. Và đôi khi khổ quá chúng ta niệm để an ủi, chúng ta niệm để cho quên cái khổ đau đó, tức là an ủi thôi, để vượt qua cái khổ đau, để giữ cho mình có cái năng lực á, vượt qua cái khổ đau đó nhất thời. Chúng ta chưa phải lấy niệm Phật là con đường đi, lấy niệm Phật là sự thực hành của mình, tức là mình đi qua con đường niệm Phật và vì tất cả chúng sinh, để thành Phật độ tất cả chúng sinh, đó là vì Bồ Đề tâm. Nếu chúng ta phát tâm Bồ Đề lên rồi thực hành niệm Phật Tam Muội thì lúc bây giờ cái niệm Phật Tam Muội nó mới đúng nghĩa, nó có ý nghĩa đàng hoàng, nó có mục tiêu là để thành Phật độ chúng sinh, nó có cái năng lực nó thúc đẩy niệm Phật, nó chân chính nhất, đó là động cơ chân chính nhất để niệm Phật. Niệm Phật là để thành Phật độ chúng sinh. Thành ra trước khi mà tu cái niệm Phật đó, chúng ta phải phát Bồ Đề tâm. Ở đây nói nếu ai mà thực hành niệm Phật bằng Bồ Đề tâm là trong ý nghĩa này. Thành ra chúng ta muốn tu niệm Phật, chúng ta phải học, chúng ta cứ hàng ngày mà Nam Mô Di Đà Phật, vậy là tu rồi đó. Cái đó mới là bắt đầu thôi. Đó. Nam Mô Di Đà Phật mới bắt đầu thôi. Đó. Nhiều người cũng vậy đó. Mình thí dụ vậy đó, mình chơi lừa người ta, gác người ta, mình vay tiền người ta mà mình không trả. Thế người ta tố cáo mình. Thế là cái anh chàng này là chuyên môn quỵt nợ, mượn mà không chịu trả gì hết. Cái mình bảo A Di Đà Phật. Mình nói vậy đó. Mình nói cái đó làm cái người xung quanh nghe không biết rằng là mình, người kia nói đúng hay nói sai, hay người kia vu oan cho mình mà mình nhẫn lại, thành ra mình niệm A Di Đà Phật. Cái niệm Phật đó đâu phải là tu niệm Phật Tam Muội. Thành ra phải niệm bằng Bồ Đề tâm. Kinh này còn nói như vậy, ví như có người dùng cái thuốc tàng hình ẩn thân để đi lại chỗ này chỗ kia, tất cả các người khác đều không nhìn thấy được. Nếu ai có thể bằng Bồ Đề tâm mà thực hành niệm Phật Tam Muội, thời tất cả các ác thần, tất cả các chướng ngại, ba chướng ngại đều không sao thấy được người ấy. Người đó lúc đó tự tại, muốn tới đâu cũng đều được. Thành ra mình có ở trong cảnh khổ đau, mình có bao nhiêu nghiệp chướng, mình có thấy mình dở đến đâu chăng nữa, tất cả những cái dở, những cái khổ đau, những cái nghiệp chướng đó, mình niệm Phật lên nó đều không nhìn thấy được hết. Và mình niệm Phật lên cái là mình hướng về con đường đạo mình đi, mà nó không sao nó nắm giữ mình lại được hết. Nó không thể nào kéo giữ mình lại được, không thể nào trận chướng mình được. Còn mình ngồi xuống ngồi thiền cái, mà ngồi thiền, chó ngồi thiền này, chó ngồi thiền nó rộng vài ba cái té lăn đùng đấy. Mình mà làm bất cứ một cái gì nó cũng vào, cha muốn chạy trốn hả, nợ ta mà muốn chạy trốn hả, muốn dùng pháp môn này pháp môn kia hù ta chạy trốn hả, cho mình lỗ đầu. Nghiệp chướng phải chuyện dễ đâu. Nhưng mà mình niệm Nam Mô Di Đà Phật nó chịu thua à? Tại vì đôi khi Nam Mô Di Đà Phật nó trong tâm mà. Nhiều khi mình đâu cần phải niệm ra bằng miệng. Ở những lúc mà mình muốn nhẫn nại vậy đó, thì như là khi nãy mình nói đó, là mình muốn nhẫn nại mình cũng Nam Mô Di Đà Phật cũng xong. Thành ra như xưa ông Tánh Thiệt đó, hồi đó mà thấy qua bên này lái xe đi á, trên là Hòa Thượng Minh Tâm, bên này sư ông Tánh Thiệt, bên này thầy. Cái xe băng qua ngã tư, một cái xe khác nó đâm tới, lái đầu ở dưới Ba Ken nó sao, nó đâm cái rầm một cái mà thầy ngồi ngay bên cái chỗ nó đâm, ngay cái cửa đó, mình ngồi yên. Mà thầy sư ông Tánh Thiệt bên này la lên một tiếng, nó vừa tới một cái la lên liền A Di Đà Phật. Nghe cái rầm một cái nhìn lại thấy cái xe nó đâm vô. Đâm vô móc cái cửa. Mà không sao, tại vì lúc đó thầy có nhìn thấy cái xe nó đâm tới, mình đang nói chuyện mà. Thì sư ông Tánh Thiệt ngồi ngó bên này nhìn thấy, la lên một tiếng lớn. Chứ lúc đó đâu có thấy sư ông Tánh Thiệt nhảy lên trên yên ngồi thiền vậy đó. Không. Lúc đó mà thời gian đâu nhảy lên ngồi thiền, nó đâm đến cái bay ra khỏi cửa luôn đó. Thế Thành ra những cái pháp môn đó nó vào những cái lúc mà nghiệp nó xuất hiện một cái bất ngờ như vậy, cái tất cả pháp môn khác bó tay hết đó. Nhưng mà A Di Đà Phật nó xuất phát một cái mau lẹ một cái. À, nếu lúc bây giờ nó có đâm râm một cái mình thấy mê man biết gì nữa thì A Di Đà Phật hiện ra liền. Thành ra cái sự mà chết khổ đau của mình ấy trở thành giải thoát liền. Đâu ngán nữa. Lúc đó mình ta đâu thấy gì nữa, lúc đó mọi người còn sống vô minh tha hồ khóc than. Mình đi với A Di Đà Phật kiểu sung sướng. Nhìn thấy mà mấy cái đứa thương vay khóc mướn. Xót thương, tưởng niệm. Mai mốt cũng là cái gì cố thưởng đoá, cố thử gì rồi khóc than, rồi đọc sớ, đọc xiếc, khóc lóc, bù lu, bù loa. Thương tiếc đủ thứ hết. Tiếc quá à, mấy thầy không chịu ở lại với con trong cái cánh dầu sôi lửa bỏng này cho nó vui. Thành ra lúc đó mình thấy niệm Phật đó là chướng nổi, chướng ngại không nổi. Và niệm Phật đi theo Phật nó không có chướng. Còn có rất nhiều trường hợp á, có nhiều vị đệ tử của Phật tu hành á, mà bị cái sự tu hành nó chướng. À, bởi vì tu không đủ mức trí huệ á, thành ra mới thấy và nghĩ đó là chân lý. Có nhiều vị nhập sơ thiền tưởng là niết bàn. Đó là tu thiền nó thành bị chướng. À, còn có nhiều vị á, thì thấy rằng là dâm dục không có chướng ngại cho giải thoát. À, chẳng hạn vậy. Đó là trí huệ đó bị chướng như thường à, bị phá như thường à, nhưng mà niệm A Di Đà Phật rồi là không phá nổi. Thành ra nó như là cái thuốc ẩn thân tàng hình á. Công năng của niệm Phật như vậy mình cần phải tin tưởng, thì hôm trước mới nói mình mới không có bị mặc cảm. Mình đừng có nghĩ là mình là một cái người phàm, thành ra cái pháp môn mình tu nó cũng là phàm. Có nhiều người nghĩ như vậy, nghĩ pháp môn niệm Phật dành cho những người phàm, thành ra không đáng kể. Cái đó là cái sự sai lầm lớn. Cho nên các tổ tịnh độ mới đả kích cái đó vô cùng. Và mới cho thấy là có nhiều vị thiền sư cũng chuyển qua niệm Phật là vậy. Và các tổ của Thiên Thai Tông thì nó cũng thành niệm Phật. Tổ của Hoa Nghiêm Tông thì cũng thành niệm Phật. Để chứng minh và niệm Phật nó không phải là cái pháp môn của người phàm, nhưng mà cái pháp môn này nó vi diệu, nó cứu được từ người phàm lên đến bậc thánh. Thành ra nó được coi là cái pháp môn mà phổ biến, mà rộng lớn, bao la, vĩ đại, mà mạnh nhất. Nó có thể đụng và vượt qua tất cả những nghiệp chướng mà tất cả các pháp môn khác phải chịu thua. Thành ra mình không nhìn thấy như vậy, mình đem mình tu mà mình mặc cảm với pháp môn của mình thì tội lỗi ghê lắm. Vậy là mình khinh thường cái pháp của Phật nói, pháp môn của mình nữa. Thành ra cái người dù mình là người phàm, mình đã bắt tay vào tu tịnh độ là mình phải biết cái giá trị phiêu siêu phàm của pháp môn, biết cái năng lực công năng phi thường của danh hiệu Phật. Do đó cho nên mình là phàm mình biết, nhưng mà mình tôn trọng cái pháp môn, nó không cùng cực và không có cái gì lay chuyển được tâm mình hết á. Lúc đó tu tịnh độ nó mới đúng nghĩa. À, rồi từ cái chỗ tin tưởng như vậy đó, mình mới phát Bồ Đề Tâm. Thành ra chúng ta học pháp nó rất nhiều mà mình phải phối hợp lại với nhau vậy đó. Thì chúng ta đã nghe qua như vậy là cái phần mở đầu. Thì thực ra nghe quan trọng nhất là những cái phần mở đầu. À, chúng ta mà khai mở ra được á, tin nhận được, thâm nhập được á, thì lúc bây giờ những cái phần sau á, là những cái phần mà tăng trưởng thêm, là nhất là về Phật pháp. Thí dụ như là nói về cực lạc thế giới là hóa độ, báo độ hay là pháp tính độ, rồi A Di Đà Phật thân là báo thân hay là pháp thân. Tất cả vấn đề đó là vấn đề mà chúng ta về Phật pháp chúng ta có thể từ từ đi sâu vào. Nhưng căn bản đó, nếu những vấn đề này mà mình nghiên cứu mà căn bản của mình không tin gì, không tin về pháp môn, không tin về những lời của tổ nói, tin về những lời trong kinh nói, mình cứ nghĩ là mình tu sao cũng được chẳng hạn như vậy, thì vô ích. Như vậy mình không phải là người đi theo tịnh độ. Và như vậy thì vô ích. Mình nghiên cứu thôi, mà nghiên cứu thì ít ra đi nhà trường đi có được cái bằng tiến sĩ về trình diện cho thầy cũng vui. Nên mà nghiên cứu mà tự nhiên cái nghiên cứu khơi khơi vậy thôi, nó uổng thời gian, uổng phí cái năng lực của mình. Thành ra mình phải là một cái người hành trì cái hãng, tin tưởng hành trì trước cái hãng. Cho nên, và trước tiên không có đồng hồ, hết giờ hả, 11 giờ rồi hả. Cho nên chúng ta tiếp tục là sẽ nghe về vấn đề cõi nước cực lạc bao trùm tất cả mọi căn tính trên dưới phàm thánh đủ thứ hết, đừng tưởng gì người phàm thôi. Và từ từ học vào Phật pháp mình mới thấy cái vi diệu của Phật pháp rất là hay. Nhiều khi mà Quan Thêm Bồ Tát đó, hiện thân ra là một người phàm hoàn toàn, nhưng trong cái phàm đó của ngài đó, là do cái đại bi tâm và cái mà thần thông, tức là hiện thân đó, đại nguyện đó, mà cái phàm đó nó trở thành một ý nghĩa siêu việt, nó là lý tưởng của cái con đường đạo. Mình cứ nghĩ đâu mình tu cho nó thanh tịnh, ngồi ấy thì cứ cách mặt đất chừng mấy phân đó, vậy là ngon lành ấy. Mọi người đến lạy mình là ngon lành ấy. Cái tu thực sự của người xuất gia nó đúng nghĩa là giải thoát, chứ không phải là để bám víu vào một cái giá trị nào trong đời sống này. Tôi là thánh tăng, tôi là chân tu, tôi là gì trong đời sống này hết á. Mà ý nghĩa nó là thoát khỏi cái thế gian này đi. Còn mà đã nghĩ đến thế gian đó, thì phải là Bồ Tát Đạo. Bồ Tát Đạo đó, cái hình ảnh cao đẹp nhất đó, là phàm đồng sự với chúng sinh, sẵn sàng vào trong nghiệp của chúng sinh, là một người phàm với chúng sinh. Cái đó chúng ta không thể thấy được. Mình có thể thấy được một con người là thánh ở trên núi cao tu tập, nhưng mà mình không thể thấy được một cái giá trị của một bậc Bồ Tát đó, cũng là phàm như mình mà mình không nhận ra. Bây giờ mình cứ nhìn xung quanh ấy, những người bạn thân của mình mà trời đất ơi, đó mà cũng Bồ Tát. Mình nghĩ xem, trời ơi, mình bảo trời ơi, mình bảo với nó ví dụ vậy, ví dụ Hường nói Phương ăn mà Bồ Tát rồi tôi là Phật rồi đó. Thấy không, Bồ Tát nó vào trong chúng sinh đến mức độ mà chúng sinh không thể nhận ra, mà hoạt động như vậy bằng cái đại bi nguyện, bằng cái lăn lộn trong sinh tử với chúng sinh như vậy, đó là cái hình ảnh cao quý nhất của một vị Bồ Tát, chứ không phải là hình ảnh ngồi trên núi cao chân tu để cho người ta đảnh lễ. Cái hình ảnh mà bỏ qua tất cả những cái đó mà lăn lộn cùng với chúng sinh như vậy để độ chúng sinh, đó là hình ảnh cao quý nhất. Thành ra khi chúng ta vào Đại Thừa Bồ Tát, chúng ta mới từ từ tìm hiểu cái ý nghĩa, cái pháp của Bồ Tát, rồi chúng ta mới thấy ra được, rồi mới thành lập được cái sự thực hành của mình, hành cái hạnh nguyện của Bồ Tát như thế nào. Thành ra tu mà theo lối xuất gia nó rõ ràng là người tu hành thì người đó phải giải thoát. Tu hành mà còn trước tâm mình vào một cái có nào đó, có danh, có vọng, có cái nghĩa là người tu hành, có nghĩa là này nọ là hỏng hết. Còn mà đối với Đại Thừa Bồ Tát Đạo thì cái hình ảnh đó, hình ảnh đại từ bi, đại nguyện, không lìa bỏ chúng sinh, lăn lộn chúng sinh có đọa địa ngục cũng đọa theo, nó là hình ảnh cao nhất, hình ảnh quý, cao quý nhất. Thì chúng ta sẽ từ từ mà học hỏi, mà muốn những cái đó sáng tỏ viên mãn thì cần phải gặp Phật A Di Đà, gặp đi là hiểu hết. Còn đây mình nghe để mình tìm, mình thực hành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo.